Christopher Corin làm công việc đại diện cho các nhà đầu tư bất động sản trong hơn 30 năm qua và ông biết rõ điều gì khuyến khích khách hàng của mình. Là một người ủng hộ cho quyền của người mua nhà, ông Corin là một người trung thành, bảo vệ negative gearing, khấu trừ đầu tư thua lỗ.
Negative gearing, it's one of the few opportunities that the average Australian has.
Khấu trừ đầu tư thua lỗ là một trong số ít các cơ hội mà người dân Úc với thu nhập trung bình có được để tham gia vào một số hình thức tiết kiệm tiền.
Nhưng việc người ta sử dụng tiền chi cho đầu tư bất động sản để giảm tiền nộp thuế đang được các chính trị gia xem xét. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison đã ra những dấu hiệu sẽ hạn chế số lượng những khoản khấu trừ thuế mà các nhà đầu tư có thể yêu cầu bồi hoàn. Trong khi đảng lao động đã công bố kế hoạch bãi bỏ khấu trừ đầu tư thua lỗ đối với những căn nhà hiện có. Theo ông John Daly, giám đốc điều hành của Trung tâm Phân tích Chính sách Grattan Institute, thì đó là một chính sách thuế làm tiêu tốn tiền của chính phủ.
Đây là một chính sách lỗi thời. Khấu trừ đầu tư thua lỗ là một chính sách thuế không đi đến đâu cả. Nó làm tiêu tốn của ngân sách rất nhiều tiền, là một chính sách rất không công bằng. Nó xuất hiện như một chính sách thuế và chủ yếu mang lợi ích đến cho những người đã có sẵn rất nhiều nguồn lợi tức.
Nhưng ông Corin lại có quan điểm khác. Ông không cho rằng đó là một chính sách giúp người giàu tránh thuế.
The super wealthy not interested in buying little two-bedroom apartments.
Những người giàu có rất nhiều chẳng thèm quan tâm đến việc mua một căn hộ có hai phòng ngủ nhỏ. Nói chung, những người làm chuyện đó là thường dân Úc. Họ tự nói với mình là nếu tôi không làm gì hết để tiết kiệm tiền, thì về già tôi phải sống bằng trợ cấp.
Các chuyên gia trong lĩnh vực này thì nói rằng có thể mọi sự chậm trễ của chính phủ trong việc công bố những thay đổi về khấu trừ đầu tư thua lỗ sẽ mang đến những hậu quả không mong muốn, nhất là khi ở thời điểm hiện tại, chính phủ đã cho thấy khả năng thay đổi lớn. Các chuyên gia cho rằng có thể giá cả bất động sản sẽ có sự gia tăng đột biến khi các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường nhà đất trước khi những ưu đãi về thuế mất đi. Nếu đảng lao động chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây, những cắt giảm của họ sẽ không áp dụng đối với bất động sản mua bán từ nay cho đến tháng 7 năm 2017. Và theo như dự đoán của ông Corin, sau đó bong bóng nhân tạo trong thị trường nhà đất có thể vỡ.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo là thị trường có thể thình lình sụp đổ. Vậy thôi, vì mọi người ai cũng nói mọi thứ bây giờ quá khó khăn.
Nhiều nhà phân tích khác thì lập luận rằng những thay đổi trong thuế bất động sản cần thiết hướng đến những người mua khác, không chỉ riêng các nhà đầu tư. Giáo sư Jamie O'Cook từ Đại học Sydney cho rằng nên xem xét lại những ưu đãi thuế hào phóng dành cho các chủ sở hữu nhà đất.
Chúng ta là một trong số rất ít các quốc gia trên thế giới có thời hạn sử dụng đất vô thời hạn. Quyền sở hữu tài sản và tình trạng miễn thuế dành cho chủ sở hữu rất nhiều. Vậy nên hầu hết mọi người đầu tư phần lớn tài sản của họ vào nhà đất và điều đó tạo ra một sự biến dạng như chúng ta thấy, nhu cầu nhiều hơn dẫn đến giá cả cao hơn.
Giáo sư O'Cook đang kêu gọi một sự cân nhắc lại trong hệ thống thuế như một phần trong cuộc cải tổ rộng lớn. Và ông cũng thừa nhận rằng cần có những chính trị gia thực sự dũng cảm để đối mặt với giấc mơ lớn trong tâm tình của người dân Úc làm chủ nhà.